Bài pháp Trở ngại được viết bởi thầy Ti Bu, hay còn gọi là chú Hai Lúa. Bài pháp này nằm trong tập tinh 5, mục số 127. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Chào các bạn. Trở ngại khi tu hành thì vô số, nào là bận việc, nào là tôi còn ô uế quá, nào là để già hẳn tính, bây giờ lo kiếm tiền cái đã, nào là phương pháp chưa an toàn lắm, để coi cái nào an toàn hơn thì tu, bây giờ thì đi nghe, hay là coi người ta tu cái đã, nào là phương pháp thì nhiều, biết cái nào đúng, rồi cứ vậy mà hỏi chớ không chịu làm. Vợ con nó thương tôi quá nên tôi khó tu. Vợ con nó ghét tôi quá nên tôi khó tu. Vân vân. Khi nhắc tới những trở ngại khi tu thì tụi mình quên đi yếu tố chính, đó là vô minh. Nhân duyên. Hôm nay đệ lại nhớ đến chuyện một người bạn hồi ở Đà Lạt. Anh tên là Kéo, một cái tên mộc mạc và dễ thương như con người của anh. Anh có một vợ và hai con, xuất thân từ nhà giáo nhưng vì thời cuộc nên thầy giáo đã tháo giày và lấy giáo án đem đi dán áo. Kinh tế gia đình suy sụp, anh phải ở trong một căn nhà chó ngồi ló đuôi ngay ống cống của gara STT. Sau này là xí nghiệp cơ khí và bây giờ thì không biết thành cái gì rồi. Anh bỏ nghề thầy giáo và đi nấu rượu lậu. Vì phải nếm rượu nên anh đau bao tử, rồi đi chăm cứu và cuối cùng là gặp đệ. Chập chững trên đường khuyến tu. Lúc đó đệ mới vào được tứ thiền nên cái thấy còn non kém. Chỉ xét qua loa về đức tính nhẫn nại của anh ta và đệ đã đơn phương quyết định sẽ chỉ cho ảnh tu. Diễn tiến. Nghề nấu rượu cũng lắm công phu và nguy hiểm, vì nếu bị bắt thì nhẹ nhất là tịch thu hết đồ nghề rồi phạt vài chỉ vàng, và sau đó là phải nầy nọ thì mới tạm yên thân. Khi nào các ngài kẹt đề tài để báo cáo kiểm điểm với cấp trên thì mình, những người có tiền án, lại là đối tượng để các ngài bắt mình làm kiểm điểm, và như vậy các ngài có cái để làm cho cấp trên chú ý đến mình. Do vậy mà anh chuyển sang nghề chụp hình dạo. Cái nghề coi lơ mơ vậy mà coi bộ khá hơn. Để đến nhà anh và dụ khỉ ảnh tu. Bồ để tôi sắm cái tivi cho tụi nhỏ nó coi đã. Trong thời gian anh ấy bươn bả để sắm cái tivi thì tay nghề của đệ cũng càng ngày càng chính xác thêm. Đệ rất là sốt ruột và cứ tới lui với ảnh như là bê dê vậy. Và ảnh sắm được cái tivi để nói anh tu đi, chớ sắp năm 2000 rồi. Anh lại nói, tôi phải có cái xe cúp để làm cái chân đi giao hình, đi bộ vài năm nữa chắc tôi chết quá. Ông đâu biết rằng một ngày tôi đi bộ ít nhất là 30 cây số để theo khách du lịch và giao hình đúng hẹn cho họ. Có xong chiếc cúp cũ cũng được là tôi tu liền. Năm 1990, anh Kéo tìm đệ để báo tin mừng là đã mua được xe cúp cà tàng rồi, nhưng không gặp đệ. Sau đó vài tuần, đệ mới hay tin và cấp tốc đến nhà anh và thấy anh đang nghiên cứu kinh Kim Cang. Anh nói, tại sao họ phải in cả cuốn sách dày cộm như vậy và nói dông nói dài để rồi kết luận rằng không có pháp để tu, không có niết bàn để chứng. Và đói thì ăn, và khát thì uống, mệt thì ngủ. Trong khi đó chỉ cần một câu, như trên, in trước cổng chùa là được rồi. Đệ trả lời là, đó là những công việc của người đã xong, còn mình chưa xong thì phải tu hành có phương pháp đàng hoàng. Ví như anh đã giàu sụ rồi, với một số tiền kết xù, khi nói về anh cho người ta nghe thì anh sẽ phát biểu rằng không cần kiếm tiền nữa, không có bàn chuyện giàu sang nữa, mà chỉ còn đói thì ăn, khát thì uống và mệt thì ngủ. Anh trả lời rằng
Đó là ông nói, chứ kinh không nói chuyện đó.
Đệ lại nói thêm, ai mà nghe theo anh rồi cũng làm như anh thì lấy cái gì để thực hiện được câu đói thì ăn, khát thì uống và mệt thì ngủ? Trong khi họ nghèo rớt mồng tơi. Cũng vậy, người đã giải thoát rồi thì khi họ đói thì ăn, khát thì uống và mệt thì ngủ, thì họ khác hoàn toàn với người còn trong tình trạng luân hồi mà cũng đói thì ăn, khát thì uống và mệt thì ngủ. Anh không tin là đệ nói đúng, mặc dù đã đuối lý. Mùng 7 Tết Ta năm sau, trên đường đi thăm bạn bè và trên đường từ Đức Trọng về Đà Lạt, anh chạy chiếc cúp cà tàng trên một đoạn đường thẳng tắp trên 3 cây số. Anh bị xe tông chết. Mến Hai Lúa, trích từ đạo tràng Hoa Sen Trên Đá.